Chiến thần ở Dề, chương 678, 678, tự phế bỏ chân tay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tống Hoa Vĩ không khỏi run rẩy sau khi nghe những lời của Dương Thanh. Tuy nhiên, hắn lại thầm thở phào nhẹ nhõm khi nghĩ đến đám cao thủ hàng đầu của nhà họ Tống mà hắn mang theo đến đây. Ha ha ha. Tống Hoa Vĩ đột nhiên bật cười rất khoa trương. Buồn cười chết mất thôi. Một chủ tịch doanh nghiệp mà cũng dám đối đầu với nhà họ Tống. Lại còn cao giọng muốn giết tao. Mẹ kiếp, mày có biết nhà họ Tống ở Yến Đô có nghĩa là gì không? Họ Tống là một trong 8 gia tộc lớn ở Yến Đô. Đối với mày mà nói thì chính là trời ở Yến Đô này đó. Mày có biết những người bên cạnh tao đây là ai không? Bọn họ là cao thủ hàng đầu nhà họ Tống tao. Đừng nói là giết tao. Nếu như mày có thể đụng tới một sợi tóc của tao thì xem như tao thua. Tống Hoa Vĩ vô cùng phách lối. Lời nói đầy ngạo mạn và khinh thường Dương Thanh. Không chỉ có nhân viên của tập đoàn Nhạn Thanh, mà còn có rất nhiều người đến hợp tác với tập đoàn Nhạn Thanh. Nghe thấy Tống Hoa Vĩ nói như vậy thì tất cả đều bị sốc. Hầu như không ai tin rằng Dương Thanh có thể đối phó được với Tống Hoa Vĩ. Xét cho cùng, trong mắt người Yến Đô, 8 gia tộc lớn ở Yến Đô chính là 8 gia tộc đứng trên đỉnh của Yến Đô. Dám đắc tội với người của họ chẳng khác nào tự tìm đường chết. Tống Hoa Vĩ, mau câm miệng lại cho tôi. Nếu còn nói bậy bạ nữa, anh nhất định sẽ hối hận đấy. Tống Hoa Nghĩa gầm lên, muốn xông lên bịt miệng Tống Hoa Vĩ lại. Hắn đã nhìn thấy sát khí mạnh mẽ trong mắt Dương Thanh. Đúng lúc này, điện thoại di động của Tống Hoa Vĩ điên cuồng vang lên. Là của ông nội gọi. Hẳn là đốc thúc mình nhanh chóng phế bỏ tay chân của tên nhãi này. Sau đó đưa về nhà họ Tống chịu phạt đây. Tống Hoa Vĩ nhìn điện thoại và nói với một nụ cười đắc ý, nói xong. Hắn bắt cuộc gọi và cười nói. Ông ơi, ông đừng vội, cháu đã gặp được Dương Thanh ở tập đoàn Nhạn Thanh rồi. Đang chuẩn bị ra tay chặt đứt tay chân cậu ta. Chấm, đồ khốn kiếp, nếu mày dám động vào một cọng lông của cậu Thanh thì sau này mày cút khỏi nhà họ Tống cho tao. Tống Hoa Vĩ chưa kịp nói xong thì Tống Thanh Sơn đã giận dữ gầm lên. Vẻ mặt đắc ý vừa rồi của Tống Hoa Vĩ chợt sững sờ. Mặt lộ ra vẻ khó tin. Chính Tống Thanh Sơn là người bảo hắn đem người đi tìm Dương Thanh. Sao đột nhiên lại đổi ý thế này? Ông à, cháu. Ngay khi Tống Hoa Vĩ định giải thích, Tống Thanh Sơn lại gầm lên. Câm miệng lại cho tao. Lập tức xin cậu Thanh tha thứ. Nếu như cậu Thanh không tha cho mày thì sau này Tống Thanh Sơn tao sẽ không có đứa cháu như mày nữa. Tống Hoa Vĩ lần này hoàn toàn hoảng sợ. Tống Thanh Sơn rõ ràng là thực sự tức giận. Nếu lão ta thật sự không nhận hắn là cháu trai, thì vị trí người thừa kế nhà họ Tống cũng không liên quan gì đến hắn nữa rồi. Ông ơi, cháu biết rồi, cháu biết rồi. Tống Hoa Vĩ vội đáp, sau khi cúp điện thoại, sắc mặt Tống Hoa Vĩ đờ đẫn, hắn nhìn Dương Thanh thật sâu, lúc này hắn mới nhận ra thật sự không thể dây vào được chàng trai trẻ tuổi hơn đang ở trước mặt mình đây. Mặc dù không hiểu chuyện gì đã xảy ra khiến Tống Thanh Sơn đột nhiên thay đổi quyết định, nhưng hắn biết chắc chắn đã xảy ra chuyện lớn, nếu không có được sự tha thứ của Dương Thanh. E rằng nhà họ Tống sẽ thực sự gặp rắc rối nghiêm trọng. Phụp, trong sự ngạc nhiên của mọi người, Tống Hoa Vĩ vừa rồi hãy còn cực kỳ kiêu ngạo trước mặt Dương Thanh. Lập tức quỳ xuống, bùm, mọi người hoàn toàn sững sờ. Hiện trường lập tức sôi trào. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì nhỉ? Tại sao đột nhiên Tống Hoa Vĩ lại quỳ xuống vậy? Hắn là cháu đích tôn đời thứ 3 của nhà họ Tống. Mỗi lời nói cử chỉ của hắn đều đại diện cho nhà họ Tống. Hắn quỳ thế này chính là đại diện cho cả nhà họ Tống đó. Lẽ nào mấy người không nghe nói là tối hôm qua có một người thanh niên đã ép Tống Hoa Vĩ nằm trên mặt đất và lăn khỏi Club Hoàng Kim sao? Nơi này chợt huyên náo hẳn lên. Tất cả mọi người đều bắt đầu bàn tán chuyện về Tống Hoa Vĩ. Tống Hoa Nghĩa cũng ngẩn ra. Tống Hoa Vĩ là người kiêu ngạo như thế nào? Hắn hiểu rõ hơn ai hết. Mấu chốt là Tống Hoa Vĩ vừa nhận cuộc gọi của Tống Thanh Sơn. Nhé, đột nhiên quỳ xuống đất là do Tống Thanh Sơn yêu cầu sao? Nghĩ đến lai lịch khó nắm bắt của Dương Thanh, Tống Hoa Nghĩa đột nhiên nhận ra rằng chắc chắn nhà họ Tống đã bị cảnh cáo. Cậu Thanh, tôi sai rồi. Xin cậu rộng lượng tha cho kẻ hèn tôi đây. Sau này tôi không dám gây phiền phức cho cậu nữa. Tống Hoa Vĩ quỳ trên mặt đất. Van xin, Dương Thanh không nói gì. Anh chỉ bước từng bước về phía Tống Hoa Vĩ. Tống Hoa Vĩ chỉ cảm thấy toàn thân run lên. Nhất là khi nhớ tới sức mạnh khủng khiếp mà tối hôm qua Dương Thanh thể hiện. Càng khiến hắn kinh hãi mãi không thôi. Vừa rồi anh nói muốn phế bỏ tay chân của tôi. Sau đó đưa đến nhà họ Tống. Dương Thanh đi đến trước mặt Tống Hoa Vĩ rồi mới dừng lại. Anh nhìn Tống Hoa Vĩ một cách trịch thượng rồi lạnh lùng hỏi. Mồ hôi lạnh ướt đẫm người Tống Hoa Vĩ. Hắn điên cuồng lắc đầu. Không không, tất cả những gì tôi vừa nói đều là nhảm nhí. Sao tôi dám phế tay chân của cậu chứ? Cũng không phải là, Dương Thanh đột nhiên nói. Tống Hoa Vĩ vui mừng khôn xiết và vội nói. Cảm ơn cậu Thanh, cảm ơn cậu Thanh. Vừa rồi anh nói muốn phế tay chân tôi. Con người tôi trước giờ không tham lam. Nếu như anh muốn phế tay chân tôi thì tôi cũng lấy tay chân của anh. Bảo người của anh phế tay chân của anh đi thì anh có thể rời khỏi đây. Niềm vui của Tống Hoa Vĩ còn chưa kịp tắt. Câu nói tiếp theo của Dương Thanh khiến hắn hoàn toàn đờ đẫn. Cậu Thanh, tôi, Tống Hoa Vĩ muốn nói. Nhưng bị Dương Thanh cắt ngang. Đối với tôi mà nói, giết một người cũng là giết. Giết hai người cũng là giết. Tôi không thích mặc cả. Nghe vậy, Tống Hoa Vĩ mềm nhũn cả người. Dương Thanh rõ ràng là đang ám chỉ đêm qua có thể giết Tống Hoa Đông. Hôm nay cũng có thể giết hắn. Cậu Thanh, tôi đã thỏa hiệp rồi. Lẽ nào cậu còn không chịu buông tha cho tôi sao? Tống Hoa Vĩ trầm giọng nói. Dương Thanh chắp hai tay sau lưng. Lạnh lùng nhìn hắn lắc đầu. Đúng ra tôi cũng định lấy mạng của anh. Nếu như không phải Tống Hoa Nghĩa cầu xin thì giờ anh đã trở thành một cỗ thi thể rồi. Cách chương.